cả nhà. Chương trình cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán ha. Trong những ngày này là nó cực kỳ quan trọng ha. Cái hôm thứ tư tuần trước một cái chim báo bão, chúng ta thấy một cái chim báo bão với cái lực mua lên cái cuối giờ kéo một tí cuối giờ. Cái sự bất thường nó nằm ở đây này. Cái này tôi nhiều người nghĩ tôi dùng quay video ở trên biểu đồ, nhìn biểu đồ, không phải đâu bạn nha. Khi chúng ta nhìn trên bảng điện, chúng ta thấy được cái lực cầu, lực mua lên. Lực mua lên nó gần như nó không có gì. Chúng ta thấy cái lực mua lên cái đoạn này, từ đây tới đây có nghĩa là dưới này. Dưới này cái lực mua lên này. Cái lực mua lên này. Trong đó chúng ta thấy có trong phiên ngày 6 tháng 3 chúng ta thấy cái lực mua lên dưới này. Phiên ngày 6 tháng 3 chúng ta thấy có 4 đợt giảm, trong đó có 3 đợt lực mua lên gần như là không có gì. Cái phiên này là một phiên chim báo bão. Trên cái biểu đồ ngày chúng ta thấy cái nến vượt sang cái đỉnh, không có thành, nó chui trở lại. Thì đây là cái phiên chim báo bão hôm thứ tư. Điều này có nghĩa là gì? Nhà đầu tư lớn người ta không tham gia mua lên, và những cái cây bán nó lớn, những cái bán lớn thậm chí gấp đôi gấp ba những cái cây mua, chứng tỏ anh ta chốt lời rất là mạnh mẽ. Cái hoạt động kéo lên cuối phiên này nè, là chúng ta gần đây chúng ta thấy thị trường hay kéo lên cuối phiên như thế, nhưng nó rất là bé, cái cầu rất bé. Các bạn để ý những cái cổ phiếu lớn á, nó mới tạo ra cái cầu bé ở đây. Cầu rất bé. Qua cái phiên ngày 8. Là cái phiên thứ 6 vừa rồi. Ta thấy là nó là một cái từ qua phiên ngày thứ năm, thứ sáu, thứ hai, phải cái phiên thứ thứ năm là một cây nến xanh đó, phiên là ngày hai phiên thứ năm ngày một cây xanh cây nến đỏ này. Đó. Chúng ta cứ nghĩ là thị trường nó giảm mạnh, nó mua cái phiên này nó giống như là nó một cái phiên nó buôn tráp trở lại ngày chim bảo bạc thì buôn tráp trở lại. Tuy nhiên cái nó có một cái dây mạng rất là dài, dây mạng rất là dài thì sau đó nó hồi phục. Những cái phiên như thứ tư này chúng ta cẩn thận, chim bảo bạc chúng ta cẩn thận thì cái phiên này chúng ta không có dính, không có dính phải cái bẫy buôn tráp. qua cái phiên thứ sáu chúng ta thấy nó thể hiện rất rõ cái bán chủ động và thoát khỏi thị trường. Chúng ta thấy này, những cái chùm bán như này, này so với trước đây là nó lớn hơn rất nhiều đó. Những cái chùm bán của cái phiên thứ sáu này, phiên này là chim bảo bạo, phiên thứ sáu này là nó có nhiều cái biểu hiện của cái lực bán chủ động nó thoát khỏi thị trường đó. Và qua phiên hôm qua chúng ta thấy thị trường nó vẫn là giằng co, nhưng mà chúng ta thấy này, mặc dù nó giằng co nhưng mà chúng ta thấy rất là bất thường, thậm chí cái phiên thứ hai rất là bất thường. Chúng ta thấy cái cầu của thị trường, so với trước, chúng ta bỏ một cái cây ngang với cái lực cầu này. So với trước thì cái phiên thứ hai hôm qua là cái phiên mà gần như nhà đầu tư không có tham gia mua lên luôn, không tham gia mua lên. Và cái dòng tiền, cái dòng tiền mà mua chủ động lên giá cao là gần như là bị triệt tiêu luôn. Đó. Thành ra chúng ta thấy chỗ này vẫn có cái cơ hội nếu tỷ lệ chúng ta quá cao. Chúng ta vẫn có cơ hội thoát hàng trong suốt cả phiên buổi sáng. Thì nói về cái tỷ giá đó, cái tỷ giá và những cái cây đũa thần của ngân hàng nhà nước. Nhiều người nói các bạn sai lầm khi mà các bạn nghĩ cái DXY nó yếu, mấy tháng vừa rồi nó yếu, nó có hồi lên tí nhưng về sau nó giảm lại 102.6.7 gì đó. Các bạn nghĩ DXY nó giảm về cơ bản là nó giảm, nó từng lên 106 rồi đúng không, rồi nó giảm xuống còn 102. Thì nói chung cái DXY trên thị trường thế giới thì vừa rồi có cái tin mà Fed trì hoãn cái việc tăng lãi suất nên nó bật lên à. Cái đó là ngắn hạn thôi, nhưng mà trời đến giữa năm nay thì kiểu gì nó không xuống đó. Thì chúng ta thấy nhìn cái đó để nói cái không có cái cơ sở để mà hút tín phiếu về thì cái đó là các bạn sai lầm lớn ở cái chỗ đó. Căn cứ để mà ngân hàng nhà nước có cái dùng cái biện pháp nào cái căn cứ đó là cái căn cứ dựa vào cái đô la ở trong nước. Đô la ở trong nước nó có nhiều ý nghĩa đó. Tại sao cái DXY yếu mà đồng đô la nó tăng? Ví dụ như hôm qua là cái đồng đô la nó lên cái mức cán cái mốc kỷ lục, cán mốc kỷ lục. Và các bạn nhớ lại trước đây đi. Trước đây tôi nói, nếu như hình như là mấy tuần rồi, mấy tuần trước là tôi nói, nếu như cái đồng đô la mà so với Việt Nam đồng mà nó lên nó chạm cái mốc 26.000 thì chắc chắn các bạn phải tính tới cái phương án một cái sự kiện trọng yếu nó sẽ xảy ra. Đó. Chắc chắn luôn. Bởi vì sao? Bởi vì đồng đô la tăng quá nhanh, đúng không? Quá nhanh. Mới có 24 mấy thôi. Đó, tăng cái vèo lên 26. Đó, tăng lên 26 thì các bạn mà biết là tăng mấy phần trăm. Thì buộc ngân hàng nhà nước phải phải dùng các cái nghiệp vụ thị trường. Đúng không? Đó, nghiệp vụ thị trường. Đó thì các bạn tự đặt câu hỏi tại sao giá đô la ở trong nước tăng tăng mạnh trong khi cái DXY nó xu hướng nó giảm. Thì cái vấn đề cái Việt Nam đồng lúc này nó không phải là vấn đề lãi suất của Mỹ nữa. Vấn đề lãi suất của Mỹ nữa mà có cái độ lệch pha ở ngay tại thị trường trong nước. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy lãi suất lợi tức cái đồng đô la ngay trong ngắn hạn hiện nay là nó khoảng 5.5%. 5.5%. Đúng không? Đó. Mà lãi suất đô la ở trong nước thì bằng không. Có nghĩa là sao? Cái độ lệch nó quá lớn. Đúng không? Cái độ lệch nó quá lớn. Đó. Thì nó gây cái sức ép lớn lên Việt Nam đồng. Đúng không? Đó. Mà chúng ta thấy cái lãi suất Việt Nam đồng hiện nay trong trung hạn, trong những cái kỳ hạn tốt, tức là kỳ hạn 12 tháng trở lên đó, thì chúng ta thấy thậm chí nó còn thấp hơn cái lãi suất đồng đô la. Là cái lãi suất Việt Nam đồng hiện nay thì nó khoảng 4.8%, đô la thì nó 5.5%. Cái độ lệch nó cũng nó quá lớn. Đó. Thì thực chất cái độ lệch quá lớn này nó gây cái sức ép lớn cho lên cho cái tỷ giá. Cũng có nghĩa là cái áp lực tỷ giá trong năm nay, nếu mà cái đồng đô la nó cứ duy trì như thế thì áp lực của nó phải tăng giá khoảng 3-4%. 3-4%. Kiểu như thế thì đồng thời chúng ta thấy tín dụng giảm. Thì cái lợi tức của cái nguồn vốn nó dồi dào ở trên thị trường đó, trên thị trường ngân hàng đó. Người ta các ngân hàng thương mại có thể găm giữ đô la để đạt được cái giá trị lợi ích hơn đó. Thì cái chênh lệch lãi suất là một cái nguyên nhân chính, trong đó có cái nguyên nhân khác nữa, đó là cái tăng trưởng tín dụng nó âm, nó đẩy cái hệ thống ngân hàng dư thừa. Và hệ thống ngân hàng dư thừa thì ngân hàng nhà nước hút tiền về bằng cách phát hành tín phiếu. Thì những cái điều tôi dự đoán như thế thì tôi nghĩ trong tuần này ngân hàng nhà nước phát hành tín phiếu, nhưng mà không ngờ thì phát hành luôn thứ hai và hiện tại cái áp lực lên tỷ giá nó vẫn còn rất lớn, tức là có thể ngân hàng nhà nước hút tiền về vài trăm nghìn tỷ, thì cái áp lực đó nó mới dịu đi được. Thì hiện nay chúng ta thấy cái giá trị của cái tăng trưởng tín dụng nó âm, thì đâu đó trên hệ thống ngân hàng nó dư thừa khoảng 200.000 tỷ, dư thừa riêng cái âm đó thôi nó là 200.000 tỷ. Như vậy có thể là ngân hàng nhà nước sẽ hút tiền về phải vài trăm nghìn tỷ đó. Thì về lý thuyết là như thế, còn hút nhiều không quan trọng đó. Một chi tiết nữa chúng ta thấy đó là đấu thầu cái lãi suất tín phiếu đó, thì cái lãi suất nó thấp hơn cái kỳ hạn liên ngân hàng một tháng, nó thấp hơn đó. Cái lãi suất nó chỉ là 1.40 mấy, trong khi cái lãi suất liên ngân hàng một tháng là nó 2 chấm mấy lần. Thì chứng tỏ cái gì? Cái chênh lệch lãi suất tháng liên ngân hàng và lãi suất tín phiếu cho thấy là hệ thống ngân hàng đang dư thừa, đang dồi dào lắm. Đó. Thành ra ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục phát hành tín phiếu trong thời gian tới, có thể nó diễn ra trong vài tuần, diễn ra trong vài tuần. Thì tuy nhiên đó, cái này tôi nói với các bạn đó là yếu tố tâm lý. Đó là yếu tố tâm lý. Mà tâm lý nó mới làm cho cái thị trường chứng khoán nó biến động đó. Và các bạn thấy kết quả cái phiên hôm qua từ nhiêu ta đó. Từ 1:40 này, 1:40 bắt đầu cái lực bán lên rất mạnh đó. Lực bán lên rất mạnh đó. Đó, xét về vị mô. Bởi vậy sẵn đây đó, tôi nói với các bạn là thị trường chứng khoán nó hoạt động dựa trên giá trị của cái nền kinh tế, tức là cái thu nhập của nó, tức là thu nhập của tổng tất cả các công ty niêm yết. Cái đó là cái thứ nhất. Thì cái đó đại diện cho nền kinh tế, cái nội tại của nó. Ví dụ như VN Index 1.000 là rẻ, đúng không? Bây giờ đó 1.500 là đắt đó, ví dụ như thế. Để nó hoạt động như thế thì những kênh thị trường chứng khoán nó có những cây nến như thế này thì ai đi thổi mấy cái nến này, đó là những cái sự kiện nó xảy ra, nó thổi cái nến này thôi, chứ chả có cái kỹ thuật gì ở đây đâu đó. Hiểu như thế. Thì khi VN Index lên tới đây như vậy, nó có quá trình tăng trưởng 4 tháng nó lên tới đây. Nó lên tới đây thì sao? Lên tới đây thì sao? Thì nhìn chung những cái phiên như thế này nó có 2, 4, 5, 6 phiên rồi. Đó, nó có nhiều phiên mà nó không lên được. Nói chung nó không bứt phá như những cái này. Thì thường là nó tăng này, tích lũy này, tăng, tích lũy, tăng, tích lũy, tăng. Đó, chúng ta phải. Thì ở đây nó xảy ra một cái sự kiện trọng yếu. Ví dụ như chúng ta thấy VN Index nó điều chỉnh một cách tự nhiên, nó không có sự kiện trọng yếu gì, thì chúng ta thấy cái mốc nó điều chỉnh về là 1250. Đó, 1250. Đó. Nó điều chỉnh một cách tự nhiên, nhỏ thì nó không phải là nó lớn lắm nữa. Chúng ta thấy 1280, 1277 về 1250. Đó, là nó giảm vài phần trăm. Nhưng nếu kèm sự kiện trọng yếu, đó là bây giờ có cái chuyện phát hành tín phiếu rút hút tiền về của ngân hàng nhà nước, thì nó lụng 1250. Thì lúc này chúng ta làm gì? Chúng ta chiết khấu cái sự kiện trọng yếu này vào, thì chúng ta sẽ thay đổi quan điểm. Tức là cái mốc màu trắng này này delete nó đi, nó không còn nữa. chúng ta cập nhật nó vào, chúng ta đánh giá nó. Thì như vậy chúng ta sẽ có một cái tư duy mới. Nếu như không có sự kiện tín phiếu thì chúng ta sẽ đưa hai cái mốc vào, một cái mốc là 1250 và một cái mốc là 1227. Và nếu cái sự kiện trọng yếu là phát hành ngân hàng nhà nước phát hành tín phiếu hút tiền về thì chúng ta thấy cái mốc 1277 này nó có cái tầng giá này, nó trả điểm cái đoạn này, là cái mốc này là mốc gần như chắc chắn rồi, đúng không? Chắc chắn xảy ra rồi. Và bây giờ nó có một cái mốc rất là quan trọng, đó là mốc tâm lý. Ở đây nó chả có cái tầng giá nào hết, tức là cái 1200 này chả có cái tầng giá nào hết. Đúng không? Đó. Và dưới này tôi thay đổi màu đi. Và cái móc 1200 này nè, đó. Bây giờ nó cứ điểm của nó là cái móc 1200. Đó. Sau khi nếu nó xuyên thủng cái tầng 1227 này nè. Đó là gọi là 1230 đó. Đó, vùng 1230. Nó xuyên thủng thì có thể nó về đây. Nó về đây. Nó về 1200. Thì bây giờ thị trường nó có hai mốc. Nó có hai mốc. Cái mốc thứ nhất là 1200. Mốc trên này với cái VN Index đóng cửa thì nó không có gì rồi, nó gần nhau rồi. Thì bây giờ nó có hai mốc. Thì VN Index sẽ về cái mốc 1200 và cái vùng này. Đó, cái vùng này. Vùng 1. Vùng này. Thì khi mà cái hoạt động phát hành tín phiếu này nó tác động đến tâm lý thị trường tới đâu thì cái chuyện đó thì khó có ai có thể đánh giá được chi tiết. Bây giờ chúng ta không biết ngân hàng nhà nước sẽ kéo dài một cái đợt phát hành tín phiếu này nó dài như thế nào. Thì khi mà phát hành tín phiếu thì chắc chắn, gần như chắc chắn sẽ có một chuỗi phát hành. Chuỗi phát hành. Đó. Tuy nhiên cái đợt này chúng ta có thể hiểu nếu như trong cái tín dụng tháng 3 này mà nó có cái sự cải thiện trở lại thì ngân hàng nhà nước cũng không có phải là phát hành tín phiếu nó quá lớn đâu. Đó. Tôi nghĩ nó nằm ở cái vùng là 160 tới 200 nghìn tỷ. Tôi nghĩ nó nằm ở trong cái vùng đó. Đó, cái khoản phát hành nằm trong cái vùng đó là nó hợp lý. Và chúng ta nhìn trên thị trường tự do, chúng ta sẽ thấy cái đồng đô la nó về ở cái mốc khoảng, nó giảm về ở cái mốc khoảng 25.000. Thì lúc đó sẽ tương đối là ổn ở cái mức phát hành là 160 tới 200 nghìn tỷ, nó tương đương với khoảng là 1,3 tới 1,5 cái tăng trưởng tín dụng. Đó. Thì cái đợt phát hành tín phiếu này, đúng không, là một cái tác động tâm lý. Các bạn hiểu một cái tác động tâm lý, một cái đạt tác động tâm lý lên thị trường. Đó. Tác động tâm lý. Và VN Index nó chịu cái tâm lý rất là lớn, chứ đâu phải là nhỏ đâu. Đó. Thành ra nhiều khi tôi nói các bạn hay bài trừ hay chửi rủa cái chuyện về vĩ mô, nhiều khi các bạn không hiểu được sâu sắc nên các bạn lầm tưởng ha. Giống như mấy cái video trước tôi nói đó, là cái vấn đề đẹp nó không phụ thuộc vào những cái đốm lửa nó lẻ tẻ ở trên mạng hay trên các room diễn đàn, mà nó phụ thuộc vào cái cầu chủ động giá cao. Các bạn phải hiểu cái từ cầu chủ động giá cao. Thế một cái vấn index nó tốt khi cái lực cầu chủ động giá cao nó mạnh mẽ. Thì gần đây giống như tôi nhìn cái bảng giá đó, thực tế là tôi không có nhìn biểu đồ đâu, nhưng tôi nói với các bạn ở trên biểu đồ này thì để cho các bạn hiểu cho rõ thôi, chứ tôi không nhìn biểu đồ. Thì các bạn thấy cái đại diện của thị trường chính là lực cầu chủ động giá cao. Lực cầu chủ động giá cao. Thì khi các bạn lường trước được mọi cái việc như thế này, thì bây giờ nói cổ phiếu, cổ phiếu gì đó, đầu tư là cái việc của các bạn, các bạn mua bán gì đó, việc của các bạn. Thì tuy nhiên tôi nói cho các bạn hiểu là chỗ này. Nếu và nên đã ở đây, đúng không? Nên đã ở đây. Các bạn phun cổ phiếu thì nó về cái vạch màu đỏ này lấy gì mua? Đúng không? Ngồi nhìn thôi. Ngồi nhìn chứ lấy gì mua? Tức là sao? Phải có phương pháp. Phương pháp ở cái chỗ là giả sử và nên đã nó về cái màu đỏ này, nó ngưng, nó tích lũy, nó lên lại. Thì các bạn về đây các bạn phải có sức mua, đúng không? Đó. Và giả sử như vn index nó về cây màu xanh này. Đó, cây màu xanh này. Và các bạn cứ tự tin như thế thì về dưới này lấy gì các bạn mua. Tức là thay vì các bạn đầu tư có phương pháp thì ở dưới này là cơ hội. Cái người đầu tư có phương pháp thì dưới này cơ hội. Nhưng mà người đầu tư không có phương pháp, một cách tự tin, một cách thái quá, đúng không? Không có phương pháp thì về dưới này là thảm họa. Tại sao thảm họa? Đó là cái vấn đề tôi nói các bạn, đó là dạy chấp. Đó là dạy chấp. Thì khi nào cổ phiếu sẽ bị dạy chấp? Khi nào cổ phiếu sẽ bị dạy chấp? Nó lụng cái màu đỏ này này. Nó lụng cái màu đỏ này này. Khả năng thị trường nó bước vào cái đoạn dạy chấp rất cao. Rất cao. Đây nè. Bây giờ cái đường này là cái đường tín phiếu của năm ngoái đó. Năm nay nó lặp lại. Nó thấy. Đó. Các bạn thấy cái vùng dạy chấp đây nè. Cái vùng dạy chấp đây nè. Màu này cho các bạn hiểu đó, cái vùng dài chấp này đó. Đây này, và cái vùng dài chấp này đó. Cái vùng dài chấp này đó. Tuy nhiên dài chấp ở cái vùng này nó mới mạnh này, dài chấp ở cái vùng này nó mạnh này. Đó. Tức là bây giờ khi các bạn nghiên cứu thị trường chứng khoán, vn index nó giảm do cái hoạt động phát hành tín phiếu này. Cái hoạt động tín phiếu này thì nó mới bắt đầu thôi, đúng không? Thì chúng ta định cho nó một cái vùng gọi là vùng dài chấp nha các bạn. Các bạn đừng có ở đó mơ hồ. Đầu tư là phải có phương pháp các bạn, không phải giỡn. Đó. Các bạn thấy này, đó. Cái vùng dài chấp này, nó nằm ở đây. Đó. Có nghĩa là gì? Và nếu giả sử nó có cái nến, nó có cái nến đỏ tiếp theo ở đây. Đó. Trong vài phiên tới nó có cái nến đỏ đây. Tôi bỏ vô trước luôn. Đó. Thì chúng ta sẽ bị dạy chấp. Và khi bị dạy chấp thì nó về ngàn hai này là bình thường. Đó. Về ngàn hai này là bình thường. Đó. Và dạy chấp này nó xảy ra thì Vinin đã sẽ về cái vùng này, về cái vùng này. Khi dạy chấp thì nó sẽ về cái vùng này, tức là 1200 đến 1180, và xấu nhất nó về cái vùng này. Xấu nhất đây nó có cái tầng giá này, và cái tầng này rất cứng nha các bạn. Đó, các bạn để ý này, có cái tầng rất cứng này. Cái tầng này nó tạo bởi cái định này, tầng tích lũy này. Đó. Và tôi nghĩ tối đa, chúng ta phải hiểu như thế. Chúng ta phải hiểu. Cái này là tối đa và nên giá giảm. Tối đa nó giảm về đây. Tại sao tôi nói cái chỗ này là cái tối đa? Bởi vì chúng ta cân được cái chuyện phát hành tín phiếu này, nó chỉ là cái bước ảnh hưởng tâm lý, đúng không? Chỉ là bước ảnh hưởng tâm lý thôi. Về mặt thực chất thì nó không phải là nó quá xấu, nó không có cái gì đó nó xấu lắm đâu. Nó không có cái gì nó xấu. Đó, các bạn hiểu như vậy. Và đồng thời ha, đồng thời các bạn nhìn cái dòng tiền nó duy trì thế nào. Đó, hiện nay là dòng tiền nó duy trì ở cái vùng này này. Đó, cái vùng này. Đó, cái vùng này. Chúng ta thấy và nên đến nó giảm từ đây xuống đây, và chúng ta thấy dòng tiền nó hoạt động tại đây. Thì nó coi sau cái đợt dài chấp này, chúng ta thấy dòng tiền nó hoạt động nó thấp hơn cái vùng hiện tại rất nhiều. Đó, thấy này. Và giả sử như cái vùng tiền này nó vùng dòng tiền này nó không suy giảm mà nó duy trì ở đây thôi, ví dụ như thế. Cái này là tôi ví dụ thôi. Còn cái vùng đó, vùng dòng tiền nó duy trì ở đây thôi thì và nên đấy nó sẽ không giảm nhiều. Nó sẽ không giảm nhiều như này, tại vì cái cầu nó tốt. Cái cầu nó tốt, nó không giảm nhiều. Thì nếu dòng tiền nó duy trì ở đây thì tôi nghĩ nó chỉ về cái vùng 1.200 thôi, vùng 1.200. Mà cái tín phiếu này phát hành kéo dài, dòng tiền suy giảm và giải chấp đó. Thì thông thường đó, ở cái hiện tại thì khi xảy ra giải chấp thì tôi nghĩ đó, và nên đến nó sẽ về vùng này nếu xảy ra giải chấp. Tối đa này là dự phòng, tức là gì? Tức là trong trường hợp và nên đánh nó về đây thì các bạn full full on in, full on in. Chúng ta phân tích ở cái giảm ở bên này nè. Cái giảm ở bên này nó không phải là tín phiếu, nó không phải một mình tín phiếu mà nó có nhiều yếu tố lắm. Đó. Tức là chúng ta thấy này, trong cái đợt giảm này có nhiều cái công ty mà bán cổ phiếu ra rút tiền, cái lượng rút tiền nó rất lớn. Đó. Theo theo tôi nhận tính đó, cái lượng rút tiền đó thì phải 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 50-60 ngàn tỷ, 50-60 ngàn tỷ. Thì lúc đó cái gì nó cũng ảnh hưởng đến cái chỉ số rất là nhiều. Nên chúng ta chỉ cần trôn cái việc tín phiếu đợt này, nó chỉ là gọi là háp thôi, háp thôi, chứ nó không phải là trọn. Rồi ông ta nghĩ là nếu như không có cái sự kiện gì đó quá xấu, không có cái sự thêm cái sự kiện gì quá xấu, nếu có thêm cái sự kiện gì xấu chúng ta chiết khấu vào, chúng ta sẽ những cái vùng này chúng ta sẽ thay đổi hết. Còn ở đây là những cái vùng như thế này là những cái sự kiện đã cập nhật vào cái sự kiện trọng yếu. Đó, chúng ta thấy như thế thì cái này nó chỉ là hát thôi, tức là Benin Dead giả sử trong cái đợt tín phiếu này nó ảnh hưởng đến tâm lý thị trường thì như bên này nó giảm nhiều, nó giảm 200 điểm thì bên này tôi nghĩ nó giảm tối đa chỉ về đây thôi, về cái vùng này thôi. Về vùng này, cái vùng này là cái vùng mà có thể là all in, thậm chí full margin. Cái đường tối đa này, cái đường tối đa này là all in full margin. Thì trong cái bối cảnh tín phiếu năm nay thì nó có cái sự khác biệt so với năm ngoái, nó nằm hai bối cảnh khác nhau. Thì chúng ta thấy về thứ nhất, bối cảnh này là cái bối cảnh mà mọi thứ nó xấu lắm. Thứ nhất chúng ta nhìn sang Fed chúng ta thấy cái điều đó rất xấu. Cái thứ hai chúng ta nhìn sang thị trường chúng ta thấy bị rút tiền ra khỏi thị trường. Tuy nhiên năm nay cái dòng tiền nó lại có thể nó sẽ duy trì ở cái mức cao, dòng tiền duy trì mức cao. Thì chính vì duy trì mức cao như thế nên VN Index rất khó giảm về đây, giảm về đây. Nhưng mà trong những phiên tới thì trong vòng tuần này hoặc tuần sau thôi, chúng ta sẽ thấy nguy cơ cái nó sẽ xảy ra cái chuyện giải chấp. Đó, các bạn thấy nó xảy ra giải chấp, thì nếu nó xảy ra giải chấp thì VN Index về đây vô tư. Đó, về đây vô tư. Thậm chí nó có vài cái tin gì nó xấu nữa là nó về đây. Thì tôi nghĩ trong trường hợp xấu thì VN Index nó về vùng này thôi. Còn cái này tối đa, cái này nó phải là có cái gì đó nó xấu lắm thì về. Thì muốn như vậy đó thì các bạn phải cân được ở cái mốc này, cân cái mốc này thế thôi. Giả sử như chúng ta giả sử này, trong quá trình đi xuống này VN Index nó đi vận động xuống, chúng ta làm gì để có lợi nhất cho mình thế thôi. Chúng ta làm gì để có lợi nhất cho mình? Phải. Nếu như chúng ta chiết khấu một cái VN Index nó về vùng này, vùng này, thì cũng có nghĩa là chúng ta thấy chúng ta mua cổ phiếu, chúng ta mua cổ phiếu từ cái vùng này mà đến cuối năm bèo gì cũng kiếm được 25-30%. Và các bạn full trên này thì dưới này các bạn thành thảm họa, các bạn bị giải chấp. Nhưng mà những người có phương pháp, có dự phòng tốt thì xuống dưới này là cơ hội, xuống này cơ hội. Và đó là cái sự cách biệt của cái năng lực đầu tư. Nên là chúng ta nghĩ giá nó giảm mà chúng ta nghĩ nó giảm nhiều không đâu các bạn. Giảm nhiều nữa nó phụ thuộc vào lực cầu. Bây giờ tôi thử cho các bạn một số cổ phiếu ha. Ví dụ như chúng ta thấy, chúng ta thấy giống như MBB, chúng ta thấy cái cày cái hôm thứ tư ha, đầu phiên nhà ông ngân hàng kéo rách định hết, sau đó xịt chúng ta thấy. Nhưng mà hai cái phiên gần đây chúng ta thấy, chúng ta nhìn thấy giá nó giảm như này là rẻ rồi, chúng ta mua hả? Chúng ta mua đó. Nhưng kỳ thật nó là một cái phiên xấu lắm các bạn. Thì đó, khi các bạn mua thì qua tới cái phiên này các bạn thấy rồi xong hả? Xong phim hả? Hả? Nó bứt nó lên nè, nó có lúc nó bứt lên 25 nè, 25 bây giờ giảm xuống 23 rồi. Thì giống như con MBB này, con MBB này nè, khả năng nó giải chấp rất là cao, khả năng giải chấp rất cao. Nó có một cây nến đỏ dài dài nữa là bắt đầu cái giải chấp rất lớn, giải chấp lớn. Tại vì nó nhốt trên này nè, các bạn thấy nhốt trên này 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 cây. 15 cây nến mà khối lượng cao này, cái chùm khối lượng cái này rất cao, nhốt trên này. Thì nó giảm thêm cây đỏ nữa là nó giải chấp rất lớn. Nên mình nhìn thấy nó, mình nhìn thấy nó giảm nhiều vậy, nhưng khi giải chấp các bạn mới thấy nó giảm nhiều hơn nữa. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai tôi nói các bạn, khi giá cổ phiếu giảm mạnh có nghĩa là sức mua trên thị trường nó giảm mạnh, sức mua giảm mạnh. Thì bởi vậy tôi mới nói là dòng tiền nó duy trì cao. Khi giá đang giảm như thế mà dòng tiền duy trì cao có nghĩa là sức mua trên thị trường nó vẫn dồi dào, nó cho phép không có giảm nhiều. Thì thành ra chúng ta thấy giảm như vậy không có nghĩa là rẻ đó. Giảm như này có thể nó giảm mạnh hơn ở chỗ đó. Thì chúng ta không nhìn được cái chuyện nó tăng có 4 cây thôi. Có 4 cây thôi mà nó tăng một đoạn dài như thế này. Thì khi nó giảm vài cây, nó giảm đoạn dài như thế này cũng được chứ. Đâu có gì là không được đâu, đúng không? Đó. Mà thậm chí tăng như này, sức mua tăng này, và giảm như vậy, sức mua giảm mạnh. Sức mua giảm mạnh. Nên giả sử như trường hợp MBB này, chúng ta thấy cái nến này một nửa thôi ha, cái phần mềm nó lỗi. Chúng ta thấy thì cái như thế này nè, mà nó giảm một cây mạnh có nghĩa là nó giải chấp rất mạnh. Mà nó giải chấp thì không biết chuyện gì xảy ra. Nên cái MBB này tôi nói nó về 22, nó về 21.7 không, 22 thậm chí nó về 20.5 là cũng bình thường khi giải chấp nó chạy ra. Khi giải chấp nó chạy ra nó về cũng bình thường, không có gì vậy. Để giống như giờ tôi nói, ví dụ như thị trường nó quay sang cái điểm nó xấu, chúng ta thấy đó. Như con này là nó chưa giảm không? Nó chưa giảm. Chúng ta cứ nghĩ cái cây này rất mạnh mẽ này. Hả? Cái cây này cây rách đỉnh của nó, rách cắt đỉnh của nó. Nó ra khỏi cái biên luôn này. Các bạn nhìn thấy ra khỏi cái biên. Đó. Nhưng mà những cái cây như thế này, ở trước nó có chim báo bạo rồi. Những cái cây như thế này các bạn đu theo là cực kỳ nguy hiểm. Và thường các bạn thấy nè, chúng ta nhìn sang cái đoạn, mà hôm trước cái tín phiếu với cái đợt giảm hôm trước, chúng ta thấy cái cổ phiếu VND này nó giảm rất mạnh. Chúng ta thấy mấy cái nến của nó giảm rất mạnh. Giảm mạnh ghê không? Các bạn nhìn thấy nè. Đó, những cái cây so với cổ phiếu khác là nó giảm cực mạnh luôn. Đó, chúng ta thấy. Nên á, khi mà nó gãy không? Nó gãy. Nó giảm mồi được rồi thì vì cái lưu hành của nó quá lớn. Cái margin của nó quá lớn. Lưu hành nó lớn, margin nó lớn. Nên nó tuột rất nhanh. Đó, nên các bạn phải cẩn thận là mấy phiên trước tôi nói các bạn cẩn thận là nó đúng chứ nó không có sai. Thế. Và giả sử các bạn thấy phát hành tín phiếu như này, nó sẽ đổi sang chiều xấu, và cái viên đi này nếu nó rơi vào cái trường hợp giải chấp là nó sẽ y như bên này, nó sẽ y này, nó giảm rất nhanh, nó giảm nhanh đó. Và VN Index mà tương đương với 1.200 chẳng hạn đó, tương đương với 1.200 thì nó về vùng này, này. Về vùng này các bạn đó. Thì thành ra nó thận trọng, đừng có đu theo giá cao, rủi ro lắm đó. Nên mấy phiên trước tôi nói các bạn nó thận trọng là vậy. À, giả sử như cái VND này nó nhốt mớ ở đây rồi, đúng không? Nhốt mớ ở đây rồi đó, mà nó có thêm một cái cây nến kiểu như cây nến này nè, kiểu như cây nến này là nó sẽ giải chấp. Đó. Chứng khoán nó ngộ lắm, các bạn phải hiểu được cái chân lý của nó. Thành ra trong cái hội nhà đầu tư chuyên nghiệp tôi đánh thắng thua chưa biết, nhưng mà chúng ta phải đi từ những cái thứ nó sơ đẳng nhất, nó mang cái tính chuyên nghiệp nhất, và chúng ta hiểu được cái nguồn gốc nhất, từ lúc đó chúng ta sẽ ứng xử nó tốt nhất. Đó. Lưu hành nhiều, margin nhiều, mà giả sử như cổ phiếu này nó còn cái nến dạy nữa đó, nó còn cái nến kiểu như cái nến như thế này nữa thì nó sẽ vào giải chấp, và giải chấp thì nó tuột luốc về dưới này, các bạn thấy không? Đó. Các bạn thấy một cái nến này, hai cái nến này, ba cái nến này. Ba cái nến nó giảm nhiều, từ 20-25 đúng không, nó về còn 21 đó, 21 đó, các bạn thấy nó giảm 4 giá gì trong vòng 3 phiên thôi đó. Thì các bạn thấy cái đoạn trên này nó nhốt một đống nè, nhốt một đống thì tới cây này nó gãy là nó giải chấp rồi đó. Thì thành ra các bạn, thị trường hiện nay là các bạn cẩn thận với cái việc mà nó giải chấp, có nghĩa là không nên đu theo giá cao, hết sức mua. Các bạn phải phòng thủ cái sức mua ở phía dưới để các bạn lật ngược lại tình thế. Tôi ví dụ ha, tôi ví dụ bây giờ ở cái vùng tôi ví dụ các bạn ở cái vùng này, cái vùng này các bạn phòng thủ được 50% hàng là nó cũng tương đối cao, đúng không? Nhưng 50% hàng không vấn đề gì, không vấn đề gì. Các bạn phải thật bình tĩnh ở một cái vùng nào đó mà các bạn tự phân tích lấy ở vùng nào đó, các bạn có thể thêm 50% hàng vào nữa đó. Và khi nó cân thì các bạn dùng margin, còn cơ bản là không dùng. Thậm chí các bạn về cái vùng này thì các bạn trăm tiền, thì nó về cái vùng này thì các bạn all in full margin luôn cũng được đó, trường hợp các bạn thấy nó cân. Như thế các bạn chuyển thành từ đe dọa thành cơ hội à. Nhưng mà nếu các bạn đầy ở đây, các bạn đầy cổ phiếu ở đây đúng không, mà nó tạo ra một cái nến để giải chấp, để giải chấp, thì khi giải chấp có khả năng nó tuột luốc xuống dưới này sao à, giải chấp tuột luôn, các bạn chính là đối tượng bị giải chấp. Còn người ta sao, chờ biến một phần cái NAV ở cái vùng hiện tại đi, một phần NAV nó giảm nhưng mà cái cơ hội nó nằm phía trước, có thể mua lượng cổ phiếu gấp đôi, gấp ba, gấp tư đó. Thì nó vẫn là cơ hội, nhưng mà các bạn lại nằm ở trong tâm điểm giải chấp. Và cái điều mà cực kỳ nguy hiểm các bạn không hiểu được đó là giá cổ phiếu giảm thì sức mua nó giảm rất nhanh, sức mua giảm cực nhanh, nguồn cung do bị tài khoản nó bị ảnh hưởng về tỷ lệ, nó sẽ bán ra rất mạnh. Thì cái chuyện đó nhiều khi các bạn nghĩ nó giảm vậy, chính vì thế các bạn rất dễ bị dính bull trap. Và người ta mua ở định người ta không chết đâu, người ta không chết, nhưng mà người ta chết vì bull trap. Thành ra giá, các bạn thấy giá cổ phiếu nó giảm một số cây, nó giảm sâu, các bạn nghĩ nó là rẻ, không phải đâu. Đó là cái thứ nó nguy hiểm chứ không phải nó rẻ đâu. Đó. Tại vì các bạn biết nó xảy ra một cái vùng giải chấp thì lúc đó nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Tức là khi mà các bạn dự phòng, các bạn dự phòng, ví dụ các bạn dự phòng sau dạ chấp là dự phòng cái vùng này, thì các bạn chờ đợi khi nó xảy ra dạ chấp thì các bạn phải có sức mua gấp đôi chỗ này, và khi nó cân, ví dụ khi nó cân các bạn có thể dùng margin. Đương nhiên dùng margin là phải có cái bộ quy tắc dùng margin. Như vậy các bạn từ đây xuống đây các bạn lỗ và nó chỉ hồi tí xíu là các bạn hòa, nó lên là các bạn lời. Thì như vậy cuối cùng cái phương pháp đầu tư của các bạn vẫn là một cái thắng, cho dù hiện tại nó đang lỗ với một cái tỷ lệ sử dụng nó dưới tiềm năng, và dự phòng cho cái điểm rơi của nó. Thì thành ra thị trường bây giờ chúng ta đòi hỏi cái việc nó có vào vùng dạy chấp hay không. Nếu xảy ra cái vùng dạy chấp thì nó về 1180 là bình thường, lúc 1200 là bình thường nếu như dạy chấp. Và cái nguy cơ mà dạy chấp là nó có rồi, chứ không phải không đâu, nó có rồi đó. Thì thành ra đó, chính vì vậy đó, các bạn nhìn trên cái biểu đồ và index ngày đó, biểu đồ và index ngắn hạn đó, thì các bạn thấy lý do vì sao mà những cái cầu chủ động này nè, nó rất yếu ớt đó, và index mà trong trường hợp mà nó vào vùng dạy chấp thì việc các bạn mua và dính bull trap nó dễ đi xa, bằng các bạn phải hiểu được cái bản chất của thị trường Việt Nam nó nằm ở chỗ đó. Tâm lý tức là bây giờ nói phát hành tín phiếu có gì đâu, nó bối cảnh các bạn phân tích đủ thứ, nhưng mà tôi nói cho các bạn biết mình phân tích mình dựa vào cái tình trạng của mình. Ví dụ nhiều người bây giờ đang no cổ phiếu, tức là không còn sức mua nữa, thì người ta có xu hướng người ta đi tìm để hợp thức hóa cái tình trạng mình đang no cổ phiếu. Lúc này các bạn sẽ thấy có nhiều người người ta phân tích này, tỷ giá giảm, tỷ giá bây giờ phát hành tín phiếu bây giờ nó như xưa, bối cảnh đi giảm, không phải đâu các bạn. Khi mà chúng ta nới lỏng chính sách tiền tệ, chúng ta kích thích tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh cái giải pháp để tăng trưởng kinh tế, chúng ta phải đánh đổi với cái việc chấp nhận cái chênh lệch lãi suất nó lớn. Và chênh lệch lãi suất nó lớn này là do nội tại trong nước của chúng ta, chứ chả có liên quan gì cái DTI cả. Đó, chúng ta đi tìm cái lý do hợp lý để chúng ta gì lý giải cái việc thị trường nó không giảm nhiều hay gì gì đó, hay là thị trường giảm gì đó mặc kệ, giảm tí xíu ăn thua gì. Các bạn không nghĩ được cái chuyện nó có cái việc giải chấp. Cái việc giải chấp nó xảy ra là cái việc nó khác đó. Các bạn nhìn trong quá khứ thị trường nó giảm, ví dụ như ở đây đi, tôi nói ở đây các bạn thấy một cái cây nến và index nó về 880, các bạn nghĩ nó về 180 cho các bạn ăn không đâu các bạn, không đâu. Nếu như mà thị trường không có cái lượng giải chấp quá khủng thì cái đợt trước và nên đã tôi nói các bạn nó về 1000 là cùng, chứ nó không về 880. Nó về 880 khi nó bị giải chấp, tại vì cái áp lực trong ngắn hạn, tức là trong một số tháng, một số tuần, cái lực cầu nó bị suy kiệt. Càng giảm thì cái áp lực bán nó càng lớn. Đó. Như thế thì chẳng qua cái 880 này là vì người ta giải chấp cái cơ hội cho các bạn thôi, chứ ai đâu ai muốn bán cái vùng này, nhưng mà bị giải chấp thì chịu thôi, kiểu như thế đó. Thì những cái vùng như thế này tại sao chúng ta không có mặt, đúng không? Họ giải chấp, họ bán rẻ tài sản thôi mà, tại sao chúng ta không có mặt? Thật ra lời lộ thì không quan trọng, quan trọng là lúc đó nó rẻ thật sự, nó rẻ thật sự. Các bạn nhớ chỗ 880 con STB nó chỉ về 14 thôi ha, về 14 nhắm mắt mua không thắng. Tôi nhớ con DXG nó chỉ về 9.400 mà, đúng không? Chúng ta hiểu như thế. Thì có nghĩa ở đây cũng vậy, trường hợp xảy ra giải chấp, giá cổ phiếu rẻ hay gì cũng quan trọng, quan trọng người ta bị giải chấp nhưng mà sức mua không còn, sức mua không còn. Chỉ những người người ta dự phòng được, dự phòng được xuống như này thì chúng ta sẽ tăng cái tỷ lệ nắm giữ lên, lúc đó chúng ta sẽ cân bằng được cái việc. Ví dụ như bây giờ đang dính cổ phiếu mà sức mua người ta còn 2 lần cái đang nắm nữa thì không vấn đề gì hết, xuống dưới này bằng full phát là ok, là ok ngay, thay đổi lịch sử ngay. Thay đổi lịch sử ngay. Thành ra tôi làm cái YouTube này cũng bước sang năm thứ ba rồi ha, chứ không phải là ít đó. Nhiều bạn xem YouTube của tôi ha, lên Shopee mua cái sách tầm soát cổ phiếu về rèn luyện, thì trong nhiều năm các bạn đạt được cái năng lực đầu tư tương đối tốt, các bạn sống trên thị trường chứng khoán được, đồng thời mình phải nỗ lực đó, cải thiện, chứ còn nghe không thì cũng làm được gì đâu đó. Thành ra các bạn thấy được những cái giá trị đóng góp đó. Hy vọng trong tương lai Việt Nam chúng ta sẽ có một cái lớp nhà đầu tư có đủ bản lĩnh, không? Đủ bản lĩnh đầu tư và thành công lớn đó, như thế chúng ta đâu có thua phương Tây được, đúng không? Các bạn xét về cá nhân gì các bạn thua phương Tây, tôi thấy tôi không thua đâu đó, không thua. Chúng ta vẫn có thể làm cái tầng lớp thế hệ nhà đầu tư Việt Nam có thể là một cái tầng lớp lớn cho các bạn biết cái đó. Vào năm 2045 không, GDP của chúng ta có thể đạt được cái giá trị 2.000 tỷ đô lận, chứ đâu phải ít đâu, không? Thậm chí hơn. Đó, thì lúc đó các bạn biết cái thị trường chứng khoán nó sẽ lớn như thế nào. Và tôi khẳng định với các bạn luôn, giai đoạn 2024 này, 2023, 2024 này cho đến năm 2045 là thời đại của thị trường chứng khoán, chứ không phải bất động sản đâu, các bạn yên tâm. Đó, các bạn yên tâm. Trong cuối thập niên này, thị trường chứng khoán chúng ta hoàn toàn nằm ở cái vùng thị trường mới nổi, nó thu hút được cái gọi là cái làn sóng đầu tư FII lần thứ hai, lần thứ hai. Thị trường chứng khoán chúng ta là một cái thị trường nó chưa có lớn, nó đang nằm ở dưới âm phủ kia đó. Khi nào nó lên thị trường mới nổi đầy đủ thì lúc đó mới gọi là thị trường chứng khoán khu vực đồ này kia, chứ chúng ta mới xếp chung với Lào với Campuchia mà các bạn đó. Các bạn phải hiểu được cái điều đó không? Chúng ta có năng lực, từ từ chúng ta sẽ thành công. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn đầu tư thành công ha.